muốn ngủ ngủ dậy dậy à, à, cho nên chỗ này là phải hiểu cho thật kỹ đó, chứ không khéo thì sẽ làm. Vậy thì cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy, vậy mình có giống vậy không? Muốn ngủ ngủ, muốn dậy dậy, thì đó là thầy của Đức Phật. À, à, cho nên đây là hiểu theo chữ nghĩa đó, thì mình đã bắt chước đó, hãy muốn ngủ ngủ, muốn dậy dậy. À, nhưng mà sự thật ở đây, ngay đây thì mình cần dậy đó, không? Nhưng mình có dậy được chưa cái đã? Ở đây nó là cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy, nhưng mà giờ ngay đây cần dậy đó, mình có dậy được chưa? Hay là vẫn còn ngủ? Đó, cho nên nếu vẫn ngủ thì chưa dính dáng gì hết. Còn ở đây là cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy, tức là không lệ thuộc vào ngủ hay thức. Không lệ thuộc vào ngủ hay thức thì chính đó là thầy Bảy Đức Phật. À, còn mình á, ngay đây cần dậy mà cũng chưa dậy nổi là còn kẹt, cho nên phải hiểu được ý đó, chứ không phải nói đó là muốn ngủ ngủ muốn dậy dậy. Giờ ông Tăng khác hỏi, đạo chẳng ngoài, đạo chẳng phải ngoài vật, ngoài vật chẳng phải đạo, thế nào là đạo ngoài vật? Sư liền đánh ông Tăng thưa, hòa thượng chưa đánh con, về sau sẽ đánh lầm người. Sư bảo rồng rắn dễ biện, nạp tử khó gạt. Có chỗ đây là nạp tử khó lường. À, thì như vậy hỏi á, câu hỏi này á, phải chú ý, đạo chẳng phải ngoài vật, tức là đạo đó nó không phải là ngoài vật mà có, ngoài vật cũng chẳng phải đạo, tức là ngoài vật đó cũng không thể có đạo. Vậy đã biết như vậy rồi mà còn hỏi thế nào là đạo ngoài vật? Từ vậy là sao? À, cho nên xuyên liền đách. À, tức là sao? Tức là câu hỏi còn mắc kẹt trong ngoài, không? Đã biết là đạo không thể ngoài vật, ngoài vật không thể chẳng phải là đạo, mà hỏi thế nào là đạo ngoài vật, tức là còn mắc kẹt trong cái thấy trong ngoài, không? Cho nên sư liền đánh thôi. Câu hỏi đã sai rồi mà mình theo đó mình trả lời còn sai thêm nữa. Đã hỏi thế nào là đạo ngoài vật, tất nhiên là còn có cái đạo mà ngoài vật nữa, tức là còn thấy có trong có ngoài, không? À, cho nên sư liền đánh. Nhưng mà ông Tăng này cũng lanh lợi, hòa thượng chế đánh con, về sau sẽ đánh lầm người nữa. À, thì sư bảo rồng rắn dễ biện, nạp tử khó gạt. À, tức là nếu mà ông biết như vậy rồi á, thì còn đến đây hỏi làm gì nữa, phải không? Nghĩa là ông biết rõ vậy rồi thì đến đây hỏi làm gì nữa. Cho nên là sư bảo rồng rắn thì dễ biện, nạp tử khó gạt, nếu mà thứ thiệt rồi á, thì có lo gì mà làm. Cho nên đó là cái khéo của ngài để cho thấy rõ, nghĩa là mình khi đáp là phải thấy được ý của câu hỏi. À, chứ không phải là nghe hỏi đụng đâu rồi cứ đáp á, thì đáp đó là bị lầm. Sư thấy vua vào viện nhưng chẳng đứng dậy, lấy tay vỗ vào gối, tức là vỗ vào đầu gối á, nói lãnh hội chăng? Vua đáp chẳng lãnh hội. Sư nói xuất gia từ nhỏ đến nay đã già, thấy người không xuất xuống giường thiền. Nghĩa là thấy vua vào ở trong viện đó nhưng mà không có đứng dậy, chỉ lấy tay vỗ vào đầu gối thôi, là bảo là lãnh hội chăng? Thì ông vua đáp là chẳng lãnh hội. Sư nói đã xuất gia từ thời nhỏ đó nhưng mà đến nay đã già rồi, thấy người không xuất xuống giường thiền. Vậy là sao? Thấy vua, vua đây là chỉ cho ông vua mà cũng chỉ cho ngay chính mình. Để tất nhiên là đối duyên mà mình chẳng có duyên á, thì đó là gì rồi? Đây thấy vua không đứng dậy, chỉ vỗ vào gối thôi, tức là thấy duyên mà mình chẳng có duyên thì đó là vua chứ gì nữa. Như vậy thì ngay đó còn chẳng lãnh hội, còn đợi gì nữa. Cho nên là khi ông vua nói chẳng lãnh hội thì vua nói là xuất gia từ nhỏ, bây giờ già rồi, không có thấy người mà không có sức để mà xuống giường thiền, không có nghĩa là theo duyên, không? Tức là đối ngay duyên đó mà mình không có duyên theo thì đó là vua rồi, thì chính đó là vua là muốn chỗ chỉ rồi, thì còn lãnh hội chẳng lãnh hội nữa thì muốn lãnh hội cái gì khác nữa. Thì ông Tăng khác hỏi thế nào lời nói thẳng. Sư bảo mẹ ông xấu xí. Hỏi là lời nói thẳng. Nói thẳng thì tức là sao? Thì bảo là mẹ ông xấu xí. Nói thẳng thì tất nhiên là hỏi nói thẳng thì nói thẳng thôi. Nhưng mà nếu ngay đó mà mình còn có cái niệm kia đây thì sao? Ngay nghe nói là mẹ ông xấu xí liền buồn. Buồn là tự trái rồi. Còn đây là đã nói thẳng thì ngay đó bật cái niệm kia đây đi, thì ngay đó làm khéo nhận liền. Còn hỏi mà nói thẳng là nghe nói như vậy đó, thì sanh tâm động niệm đó, thì không hiểu. Rồi ông Tăng khác hỏi, người mà từ trước đến nay chẳng quên thì thế nào? Sư đáp, chẳng thể buộc tâm thường nghĩ nhớ tất cả Phật ở mười phương. Nghĩa là không có thể mà buộc tâm đó để mà nghĩ nhớ đến tất cả những Đức Phật ở mười phương. Thì vậy tức là sẽ đáp sao? Ông Tăng hỏi là người mà từ trước đến giờ đó chẳng quên thì thế nào? Thành ra chỗ này là phải chú ý để thấy được ý câu hỏi. Nếu mà đã từ trước đến giờ chẳng quên á, không? Thì đã chẳng quên thì sao ông còn đi hỏi? Đó, mọi người thấy không? Ông là từ trước tới giờ không quên, không quên thì còn đi hỏi gì nữa? Phải không? Đó, cho nên sư đáp là chẳng thể buộc tâm thường nghĩ nhớ tất cả chư Phật ở mười phương. Nghĩa là chẳng quên rồi thì còn nghĩ nhớ tới nay nữa. Còn quên cho nên mới nghĩ nhớ. Đó, mà nghĩ nhớ đến người đó thì khi đã quên mình rồi. Nghĩ nhớ Phật ở mười phương tức là nghĩ nhớ Phật ở bên ngoài, mà chính mình đã quên rồi không ai. Cho nên đây gọi là từ trước tới nay chẳng quên mà. Đó, cho nên phải thấy được ý đó thì mới thấy được câu đáp nó chính xác hay với cái câu hỏi. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là lời nói thẳng? Không? Thì sư bảo ăn gậy sắt. Ở trước á thì đáp là mẹ ông xấu xí. Đây là đáp là ăn gậy sắt. Bởi vì hỏi nói thẳng, nói thẳng thì nghĩa là không cho mình kịp suy nghĩ. Thấy không? À, cho nên là ăn gậy sắt. Nhưng mà nghe nó ăn gậy sắt thành động niệm á thì trái liền, trái với nói thẳng rồi. Thẳng thì ngay đó nhận rồi nhận xong. À, còn động niệm á thì liền sai. Rồi ông Tăng hỏi, thế nào là việc hướng thượng của Phật? Sư liền vỗ tay cười to. Là sao? Hỏi là việc hướng thượng của Phật. Thì sư chỉ vỗ tay cười to, vậy là cười cái gì? Để cho thấy ông hỏi đó là đáng cười, đáng tức cười không? Đó là cười là muốn cảnh tỉnh, muốn đánh thức lại ông Tăng đang hỏi. Mình phải hiểu, thấy được cái ý câu hỏi nè. Thế nào là cái việc mà hướng thượng của Phật? Phật mà còn hướng lên đâu nữa? Đó chỉ về là ngài vỗ tay cười to. Để cho ngay đó ông tỉnh chưa đó, ngay đó chưa tỉnh nữa mà còn hỏi gì nữa không? Giờ ông Tăng khá hỏi, một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn đèn, chưa biết một ngọn đèn từ chỗ nào bắt cháy. Là câu này mới là câu khó trả lời đó. Một ngọn đèn mà nó mồi cho trăm ngàn ngọn đèn, bây giờ thì còn ngay cái một ngọn đèn này á thì nó từ chỗ nào nó bắt cháy? Sư liền đá tung một chiếc dép ra, rồi lại bảo tiếp, bậc tác gia thì chẳng hỏi như thế. Rồi, cho nên chỗ này là vậy, làm sao mà thấy cho thấu. Câu hỏi này, câu hỏi nó cũng là tế nhị. Một ngọn đèn này nó mồi cho trăm ngàn ngọn đèn khác thì dễ hiểu rồi, còn chín ngàn ngọn đèn ban đầu này á thì nó từ đâu mà nó cháy đây, cái gì mồi cho nó? Thì đây ngài bảo là nếu mà bậc tác gia thì không hỏi như vậy. Nghĩa là sao? Nếu mà có chỗ bắt á thì tức là sao? Là chưa cháy. Nếu mà ông còn nghe này, tìm hiểu cái chỗ để bắt cháy, còn có chỗ để bắt cháy thì tức là chưa cháy rồi. Còn nếu đã cháy rồi thì khỏi phải hỏi chỗ. Đã cháy rồi thì khỏi hỏi chỗ. Cho nên ở đây bậc tác gia thì chẳng hỏi như thế. Hỏi như vậy là chưa bắt cháy, chưa thấy được. Phải hiểu thấy được ý đó, chứ không phải là nghe hỏi gì đó thì liền đáp theo đó. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà về nguồn được chỉ theo chiếu mất tông thì thế nào? Đây cũng là dẫn trong kính tâm minh. Thì sư đáp, lão Tăng chẳng đáp lời này. Ông Tăng thưa, xin hòa thượng đáp lời. Sư bảo, nên thế ấy. Hỏi là khi mà về nguồn được chỉ theo chiếu mất tông, tức là trở về chính mình á, tự soi trở lại, về nguồn tức là soi trở lại á, thì được cái ý chỉ. Còn nếu mà theo chiếu tức là theo lời đó, đuổi theo câu đó, thì là mất gốc, tức là mất tông. Soi trở lại thì được nhận được ý chỉ, còn theo lời, theo câu thì mất gốc, cho nên gọi là về nguồn được chỉ, theo chiếu là mất tông. Thì vậy, khi như vậy đó thì thế nào? Sư đáp là lão Tăng chẳng đáp lời này. Vậy là sao? Đó là cũng ngầm ý á. Ngầm ý á, đợi ông về nguồn đi á, thì tự trả lời. Nghe là ông đã hỏi là về nguồn được chỉ, theo chiếu mất tông, mà bây giờ đáp ông theo lời, mà theo lời tức là mất tông rồi. Cho nên đây lão Tăng chẳng đáp lời này. Nghĩa là ngay đó, nếu đợi ông trở về nguồn đi á, thì tự trả lời xong. Rồi ông Tăng hỏi gì, xin hòa thượng đáp lời. Đã bảo chẳng đáp rồi thì xin đáp lại. Thì sư ngài đáp nên thế ấy đi, tức là ông nên về nguồn đi là xong, nên thế ấy đi là xong, khỏi phải nói lăng xăng. Rồi ông tăng khác hỏi thế nào là chỗ chẳng nghĩ. Sư bảo nói nhanh, nói nhanh. Thế nào là chỗ chẳng nghĩ? Chẳng nghĩ thì sao? Đó, cho nên sư mới bảo là nói nhanh, nói nhanh, tức là không cho mình dừng lại. Đã chẳng nghĩ mà, nếu mà ngay đó mình dừng lại, dừng lại thì có nghĩ rồi. Cho nên đáp một cách nghĩa là trực tiếp liền, nghĩa là ngay khi mà hỏi đó là gì thì ngay đó là xong thôi. Cho nên đây bảo nói nhanh, nói nhanh, mình mà vừa cúi đầu vừa mà trầm ngâm suy nghĩ đó thì sai rồi. Còn ngay đó mà thẳng đó, dùng thì dùng liền. Rồi ông tăng khá hỏi đêm á thì lên trời đâu sức, ngày thì xuống cõi Diêm Phù, trong kia vì sao Ngọc Mani chẳng hiện? Ban đêm thì lên trời đâu sức, ban ngày xuống cõi Diêm Phù, đó, như vậy thì nghĩa là tự tại vậy, thì trong kia vì sao mà Ngọc Mani chẳng hiện? Sư bảo nói gì? Ông tăng hỏi lại, sư bảo là Phật Tỳ Bà Thi sớm lưu tâm, thẳng đến hiện nay chẳng được diệu. Nghĩa là từ thời Phật Tỳ Bà Thi đã sớm để tâm cho đó rồi, nhưng mà đến ngày nay đó vẫn còn chưa được diệu. Vậy làm sao? Nghĩa là ông đã biết, đã hiểu, đã hỏi rõ, thấy không? Ban đêm thì lên trời đau sức, ban ngày xuống cõi Diêm Phụ, như là không có cách biệt gì hết. Ban đêm lên trời, ban ngày xuống dưới cõi này. Như vậy thì đã, nghĩa là đã thông suốt, đã tự tại như vậy, thì tại sao trong kia đó Ngọc Mani còn chưa hiện? Vậy là ngăn cách ở chỗ nào? Sư bảo nói gì? Vậy làm sao hiểu? Đây mình mới thấy ông bảo là Ngọc Mani chẳng hiện, phải không? Vậy là không hiện thì ai nói đó? Không hiện thì ai nói đó? Cho nên sư bảo nói gì? Thì ông tăng còn hỏi lại cái nữa, tưởng không ngài và họ ngài chưa nghe rõ, ngài hỏi lại. Cho nên nói là hỏi lại thì sư bảo Phật Tỳ Bà Thi sớm lưu tâm, thẳng đến hiện nay chẳng được diệu. Tức là ngày đó trước mắt lầm qua mất rồi, cứ lo nhớ chuyện xa xôi. Giờ ông tăng khác hỏi chỗ mà, tức là chẳng phải chỗ nghĩ lường là thế nào? Sư bảo nói mau, nói mau. Chẳng phải chỗ nghĩ lường thì giờ nói mau, nói mau. Ngay đó coi như ngay câu hỏi đó là đã đáp xong rồi rồi. Cho nên bảo nói mau, nói mau thôi. Còn mình đã đợi thế nào nữa tức là sao? Đợi thế nào nữa tức là thành có chỗ nghĩ lường rồi. Đã hỏi là chẳng phải chỗ nghĩ lường thì còn thế nào nữa? Cho nên đợi thế nào là có chỗ để nghĩ lường rồi. Nên đây sư bảo nói mau, nói mau, ngay đó mà nhận mình nhận liền xong. Ông tăng khác hỏi thế nào là báo ở trong áo, không? Báo mà ở trong áo. Sư đáp một câu hỏi này ghét bỏ cái gì? Thì ông tăng thưa cái này là hỏi, còn thế nào là báo? Thì sư bảo thế ấy thì áo cũng mất luôn. Báo ở trong áo, đây là cũng ngầm cái ý dẫn trong kinh Pháp Hoa, báo để buộc sẵn ở trong áo đó, thì đây là báo ở trong áo. Thì giờ hỏi thế nào là báo trong áo, một sư đáp một câu hỏi này ghét bỏ cái gì nữa? Đã báo ở trong áo thì còn đi hỏi gì nữa? Báo ở trong áo rồi thì còn hỏi gì nữa? Vậy ngay cái đang hỏi đó là gì? Cho nên sư mới đáp là một câu hỏi này thì ghét bỏ cái gì? Ngay câu hỏi đó là gì nữa còn hỏi nữa. Nhưng mà ông tăng lại còn hỏi thêm nữa, nhưng mà cái này là hỏi. Này là hỏi, còn cái nào là báo? Thế nào là báo? Tức là như vậy là sao? Đó là còn cái thấy, còn có phân chia kia đây, cái này hỏi, còn có gì báo riêng nữa, thấy không? Tức là còn có thấy đây kia, mà còn phân đây kia thì sao?